Cảm ơn giáo sư Nguyễn Chính Kết đã trình bày sơ qua về chuyến đi của giáo sư. Và đây là đến bây giờ là đến phần báo giới đặt những câu hỏi. Và xin kính mời báo giới cùng lời nhà lãnh. Dạ, xin kính chào giáo sư Nguyễn Chính Kết và kính chào toàn thể quý vị. Tôi xin có hai câu hỏi với giáo sư Nguyễn Chính Kết. Tôi xin giáo sư Nguyễn Chính Kết nói rõ hơn về cái vai trò của Hoa Kỳ. Nói trắng ra là tòa lãnh sự Hoa Kỳ khi cấp chứng kiến cho giáo sư, có biết giáo sư là một người bất đồng chính kiến hay không, và vai trò của họ họ đã giúp đỡ như thế nào về việc đó. Đó là câu thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là xin giáo sư cho biết là với tư cách là một người sinh hoạt về tôn giáo, thì tình hình hiện tại sau khi Hoa Kỳ bỏ CPC là những nước quan tâm đặc biệt về tôn giáo, thì tình hình tôn giáo ở trong nước như thế nào? Xin cảm ơn giáo sư.
Khi mà tôi nhận được cái giải cái thư mời của giải nhân quyền của mạng lưới nhân quyền mời tôi tới để lãnh giải, thì tôi có xin visa. Tôi có liên lạc với tòa lãnh sự, thì khi tòa lãnh sự đã tôi cảm thấy tòa lãnh sự đã dành rất là nhiều cái ưu tiên cho tôi. Và tôi xin kể lại cái việc mà tôi xin visa đi học. Trước tiên tôi đã với tòa lãnh sự ở Sài Gòn để biết cái thủ tục xin visa, thì họ cho biết là vào một cái trang web nào đó để mà lấy cái đơn ra, và đồng thời điền đơn cũng ở trên mạng luôn. Sau đó thì cầm cái đơn đó đến một cái tower là Sun Wall ở đường Nguyễn Huệ, thì tôi đã cầm cái đơn đó để mà tới cái nơi tới cái tower đó để nộp, và đồng thời đóng tiền và xin cái giờ để phỏng vấn. Nhưng mà khi mà tôi đi tới đó vào khoảng 2 giờ 3 giờ trưa gì đó, thì công an họ theo tôi. Khi thấy tôi chuẩn bị bước vào cái tower đó thì họ chặn lại, họ nói là anh không được vào trong cái căn nhà này, căn nhà này không có bảo đảm an ninh cho anh, yêu cầu anh trở về nhà. Thế tôi bảo là cái việc mà tôi đi vô trong cái này đó là quyền của tôi. Thì anh ta nói là nếu anh mà cứ ngoan cố đi vào trong căn nhà này thì tôi bắt buộc phải kêu công an, kêu thêm công an tới, hoặc là anh sẽ phải trở về công an quận Phú Nhuận để làm việc. Thế thì tôi thấy không ổn, cho nên là tôi trở về nhà. Sau đó tôi nói với lãnh sự Hoa Kỳ là tôi không thể tới nộp đơn được vì lý do đó. Thì tôi yêu cầu là xin tòa lãnh sự cho tôi nhờ một người khác nộp đơn. Thì tòa lãnh sự chấp nhận, và họ tòa lãnh sự nói là anh không cần, người ta hẹn anh vào phỏng vấn bao giờ thì kệ người ta, nhưng mà chúng tôi hẹn với anh phỏng vấn vào ngày 4 tháng 12. Còn khi mà tôi nhận được cái phỏng vấn mà chính thức do cái cơ quan của Hoa Kỳ nhận đơn đó, thì là phải tới ngày 18 tháng 19 tháng 12, nhưng mà họ đã thẩm vấn tôi, và khi thẩm vấn tôi họ cũng thẩm vấn một cách rất là đặc biệt. Vừa mới vào cái là tôi họ mời tôi tới gặp ông Robert Silverstein, tức là ủy viên chính trị của Hoa Kỳ, ủy viên chính trị của tòa lãnh sự. Thế thì ông ta đã gặp tôi nói chuyện một cách rất là vui vẻ, tìm hiểu về cái cuộc tranh đấu ở trong nước như thế nào. Trong cái trong cái đơn xin visa thì tôi chỉ xin 3 tháng, nhưng mà ông ta đã cho tôi nhìn một năm. Và tôi cũng chỉ mong là được vào Hoa Kỳ một lần. Thì ông ta đã cho tôi trong cái mục entry thì để multiple là có thể ra vào Hoa Kỳ một lần. Đó, tôi thấy đó là một cái sự ưu đãi của Hoa Kỳ đối với tôi. Chỉ vì tôi nghĩ đó là do họ thấy tôi là một người tranh đấu cho dân chủ nhân quyền ở trong nước. Và khi mà gặp trở ngại á, trong chuyến đi thì tôi cũng có trình bày với lãnh sự Hoa Kỳ, thì cũng được lãnh sự Hoa Kỳ nâng đỡ ủng hộ. Vâng, bây giờ tôi bước qua cái vấn đề tình hình hiện tại và tôi kể tới nào sau APEC, sau khi Việt Nam vào cái điều kiện phải nói là trong cái thời gian sau APEC thì tôi không có nhiều điều kiện để theo dõi internet, tại vì internet của tôi bị cúp. Trước khi mà tôi bị mời làm việc liên tục một tháng vào cái ngày 15 tháng 10, tức là khi chúng tôi lập Liên minh Dân tộc, Dân chủ Nhân quyền, cho nên là và sau đó tôi cứ phải làm việc liên tục với công an suốt 3 tuần và bị truy nhiễu nhiều ngày sau đó, chẳng hạn như đi giữa đường rồi bị bắt. Vâng vâng, thì thực ra cái việc là theo dõi về vấn đề tôn giáo sau APEC cũng có nhiều cái hạn chế và trở ngại. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy là chính quyền cũng vẫn có những cái đàn áp. Cụ thể nhất đó là tôi thường xuyên liên lạc với mục sư Nguyễn Công Chính và tôi thấy ông ta luôn luôn là bị gây khó khăn. Và tôi cũng nghe mục sư Nguyễn Hồng Quang báo cáo là chính ông ta cũng bị khó dễ và nhiều nơi ở trên lãnh thổ Việt Nam là hội Mennonite luôn luôn là bị khó dễ. Còn mục sư Ngô Hoàng Nở cũng cho biết là có nhiều cái giá trị của ông ta ở nhiều nơi cũng bị gây khó khăn. Đại khái là tôi biết được cái sự kiện như vậy và tôi cho rằng sau APEC cái tình trạng là tự do tôn giáo nó cũng không được cải thiện bao nhiêu.
Kính mời nhà báo Lê Tiến Trung. Kính chào ba vị chủ tọa. Trước hết thì tôi cũng xin phép được giới thiệu với giáo sư Kiến Kết, tôi là chủ nhiệm của báo Văn hóa ở Hải ngoại. Và nhân đây tôi cũng xin tặng giáo sư hai tờ báo của tôi. Không biết là tờ báo này có được mang về Việt Nam hay không, nhưng mà qua tay giáo sư thì hy vọng nó sẽ được ở Việt Nam. Và tôi xin phép giáo sư có ba câu hỏi. Thì trước hết thì cũng theo cái cách của chúng tôi ở đây, thì ba câu hỏi để trước khi đặt ra thì chúng tôi xin phép thưa giáo sư là giáo sư có quyền trả lời ba câu hỏi này và có quyền không trả lời ba câu hỏi này. Vậy thì xin phép được đặt ba câu hỏi được không ạ? Vâng. Câu hỏi thứ nhất là thưa giáo sư, tại sao ông phải đi bộ sang Đông Tây rồi mới đi qua Mỹ thay vì đi từ Sài Gòn? Thưa giáo sư có thể trả lời hay là liên tiếp ba câu hỏi. Vâng. Và giáo sư nước qua hơi mệt. Câu hỏi thứ hai là trong hai ngày vừa qua ông ở San Francisco, ông được tiếp đón như thế nào? Câu thứ ba, thưa giáo sư có bốn chữ mà làm nhức nhối người trong nước và người ngoài nước. Đó là bốn chữ diễn biến hòa bình. Theo sự hiểu biết của ông hiểu cái bốn cái chữ này như thế nào? Thì ông có thể giải nghĩa.
Trước khi vừa lại cho giáo sư Kiến Kết trả lời anh Lý Kiến Trúc, tôi nghĩ đây là cái trường hợp hết sức đặc biệt Tôi xin đề nghị chúng ta trở lại cái đầu là tối đa mỗi ký giả đặt 2 câu hỏi thôi, để cho nhiều những vị khác có cái cơ hội đặt. Nếu có người nào cũng đặt 3 rồi đến 4 rồi 5 thì nó sẽ vô cùng. Xin,
nhưng mà đã số những thanh trang pass qua 3 câu này.
Pass 3 câu này.
Thì xin cảm ơn quý vị và
các bạn. Quý vị không ạ? Xin mời quý vị trở lại vô nhà xin kết ạ.
Tại sao tôi lại phải qua Long Quynh để đi Mỹ mà không đi trực tiếp từ Sài Gòn? Như chúng ta đã biết, rất nhiều người như luật sư Nguyễn Văn Đài, Dương Duy Phương, luật sư Nguyễn Thị Công Nhân và nhiều người khác nữa đã đi trực tiếp từ thị trường Nội Bài hay là thị trường Tân Sơn Nhất để đi thì đều bị trở ngại, không đi được. Thì tôi cũng biết chắc chắn 100% là nếu tôi đi ở thị trường Tân Sơn Nhất thì cũng sẽ không đi được. Và tôi tưởng rằng khi mà đi qua một cái cửa khẩu khác, đó là cửa khẩu Mộc Bài chẳng hạn ở Tây Ninh, để mà đi qua đường Campuchia thì nó sẽ họ sẽ không biết và họ sẽ cho mình qua luôn. Nhưng mà không ngờ là các nhân viên hải quan ở đấy đã coi tên tôi có xem có ở trong máy vi tính trong cái danh sách đen hay không, thì họ thấy tôi có tên ở trong danh sách đen cho nên họ không cho tôi đi. Họ báo cho biết là tôi có trong danh sách đó cho nên không thể đi được. Đó, thế là tôi phải tìm một cách khác để mà đi, để mà thực hiện cái quyền tự do đi lại, tự do xuất ngoại của tôi. Và tôi đã phải đi qua đường Long Quynh. Câu hỏi thứ hai, trong 2 ngày vừa qua ở San Francisco tôi được nói tiếp như thế này. Phải nói là khi mà vừa mới đặt chân xuống phi trường San Francisco, tôi không ngờ được là lại có người đón tiếp tôi thay vì chỉ là người trong gia đình. Và khi mà về tới gia đình người thân của tôi thì tôi cũng biết được là cái việc mà tôi sang Mỹ, cái việc mà tôi tới thị trường San Francisco nó đã bị leak ra ngoài và bị phòng ra, khiến cho nhiều người biết và trong đó có mạng lưới nhân quyền cũng như là đài quê hương đã đến để đón tiếp tôi ngay tại thị trường. Nhưng mà ý của tôi là tôi muốn qua đây trước tiên một cách âm thầm cái đã, để tôi được nghỉ ngơi trong vòng vài ba ngày, tại vì tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Khi mà tôi qua thì nếu mọi người ai để ý hình của tôi lúc đó thì thấy tôi gầy đi rất là nhiều. Hôm nay là tôi đã mập mập lên được một tí xíu sau vài ba ngày nghỉ đêm. Trong thực tế ra thì trường mấy ngày tôi cũng không được khỏe lắm, là tại vì mấy đêm vừa rồi tôi đều hầu như là thức trắng và không ngủ được. Chỉ có ngày qua, đêm hôm qua là ngủ ở nhà anh Lê Minh Nguyên thì tôi tương đối là ngủ ngon nhất. Cho nên là cái sức khỏe của tôi nó cũng chưa được hoàn toàn hồi phục. Mà với một cái sức khỏe không có được tốt như vậy, và cái tâm lý của tôi thì cũng không có được vừa mới trải qua một cái cuộc những cái ngày liên tiếp căng thẳng như vậy, thì tôi nghĩ là cần phải có một cái thời gian để hoàn hồn lại. Cho nên tôi mới từ chối những cái cuộc phỏng vấn, thậm chí là từ chối ngay tại thị trường. Và hôm đó chắc là anh Huỳnh Lương Thiện cũng như là nhà báo Nguyên Khôi chắc là cũng buồn được cái thái độ của tôi. Vậy thì tôi xin công khai xin lỗi anh Huỳnh Lương Thiện và anh Nguyên Khôi tại đây, xin tha thứ cho tôi vì cái hoàn cảnh của tôi lúc đó nó không thuận lợi một chút nào cho cái công việc trả lời phỏng vấn lúc đó. Và sau đó thì tôi đã về nhà một người anh họ của tôi ở San Jose. Câu hỏi thứ ba, là có bốn chữ diễn biến hòa bình là như thế nào. À, tôi thì không phải là một nhà chính trị chuyên nghiệp cho nên tôi hiểu cái này thì chắc chắn là cũng không có đúng bài bản gì, nhưng mà tôi thì tôi cho là hiện nay cái khuynh hướng đấu tranh bất bạo động, đấu tranh một cách ôn hòa bằng đường lối ngoại giao, bằng những cái phương cách khác ngoài cái việc bạo động, đó là một cái cuộc đấu tranh rất là hữu hiệu và hợp pháp. Nhưng mà nó cũng rất là mạnh mẽ. Như ở châu Âu, ở Đông Âu thì có những cuộc cách mạng nhung, cách mạng nhựa và dân đều là những cái cuộc cách mạng dùng cái phương cách đấu tranh bất bạo động để mà thay đổi một cái chế độ độc tài. Thế thì tôi cho là người Cộng sản Việt Nam hiện nay đang gọi cái cuộc đấu tranh bất bạo động đó là một cái cuộc diễn biến hòa bình. Tôi chỉ hiểu một cách lâu nay như vậy thôi. Còn cái hiểu mà cho nó đúng hơn thì tôi nghĩ là tôi rất mong được học hỏi thêm ở những nhà chuyên môn, đặc biệt là về chính trị.
Kính thưa quý vị, kính thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết, tôi là Kiều Mỹ Duyên, làm cho đài truyền hình SVTN. Tôi cũng xin đặt hai câu hỏi thôi. Câu hỏi thứ nhất là chúng tôi gửi đến giáo sư Nguyễn Chính Kết một lòng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ đây là trở về. Cách đây mấy ngày thì khi nghe giáo sư qua đây, chúng tôi có hỏi trả lời giáo sư Nguyễn Chính Kết đi có trở về hay không, trả lời nó về, trả lời không, rất là không do dự, trả lời quả quyết về. Kiều Mỹ Duyên hỏi tiếp, trai có chắc không cha, thì trả lời nó chắc chắc, nhưng mà chúng tôi cũng không chắc nữa. Cho đến bữa nay nghe giáo sư Nguyễn Chính Kết mà trả lời một cách cương quyết với tất cả báo chí, truyền thông, truyền hình và quý vị tưởng tượng đây, thì Kiều Mỹ Duyên có lòng tin tưởng là giáo sư trở về. Thì báo giáo sư trở về, cho nên câu hỏi thứ nhất được đặt ra. Giáo sư có tiên liệu là có những cái bất trắc, có những cái phiền não, những cái gì nó đợi chờ giáo sư không? Nếu có thì giải quyết như thế nào? Cái thứ nhất. Cái thứ hai thưa giáo sư là nghe tin giáo sư chuẩn bị họp báo ở khách sạn Sheraton khi mà Tổng thống Joe Bush vào miền Nam, giáo sư và kỹ sư Đỗ Nam Hải, thì có chừng khoảng 20 đến 25 công an ở dây nhà giáo sư mà chúng tôi thấy trên màn ảnh nhỏ diễn đàn thì có những người canh gác mà những người trong cái màn ảnh đó. Thì giáo sư nghĩ rằng cái gia đình đó, khi mà giáo sư trở về hay là bây giờ giáo sư đang ở đây thì ở nhà không biết là phu nhân của giáo sư và hai cháu và những người thân nhân của giáo sư và những người cộng tác với giáo sư và những người trong khối 8406 và đảng Thăng Tiến là có bị ảnh hưởng gì trong cái chuyến thời đi này của giáo sư hay không? Xin cảm ơn giáo sư và cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu hỏi của chúng tôi.
Trong cuộc tranh đấu của chúng tôi hiện nay thì bất kỳ một cái hành động nào mang tính tranh đấu thì nó đều có thể xảy ra những cái bất chắc. Khi mà tôi bắt đầu lên tiếng tranh đấu thì tôi cứ nghĩ tới những cái bất chắc là tôi ngưng sợ. Và chỉ vì lương tâm nó thúc đẩy, chỉ vì một câu nói của một người bạn của tôi khi mà tôi chia sẻ những cái bức xúc của tôi về vấn đề đất nước, thì anh ta nói là nếu mà anh muốn sống theo lương tâm thì anh phải trả giá. Nếu người ta không thể trả giá, không thể không trả giá nếu muốn sống theo lương tâm. Và sau khi mà tôi nghe cái câu đó thì tôi cảm thấy ngay chiều hôm đó là tôi bắt đầu viết lên tiếng tranh đấu cho cái là tôn giáo để ủng hộ một cái tâm lý. Thì khi thực hiện bất kỳ một cái điều gì mà nó gây cản trở hay là gây bất lợi cho cái sự cai trị độc quyền vô thời hạn của nhà nước cộng sản Việt Nam thì tất cả đều có thể có những bất chắc rủi ro. Và nếu chúng ta không chấp nhận những bất chắc rủi ro này thì bảo đảm chúng ta sẽ không bao giờ tranh đấu được. Cho nên là một người tranh đấu thì phải chấp nhận rủi ro. Ngay cả khi mà tôi ra đi như thế này thì điều mà tôi nhắm tới đó là trước hết là thực hiện cái quyền tự do đi lại của tôi, quyền tự do xuất nhập của tôi. Và khi mà tôi thực hiện cái quyền đấy thì nó có những cái rủi ro là trước hết có thể tôi sẽ không về được, nhà nước có thể không chấp nhận tôi về, đó là một cái điều mà phải đặt ra. Nhưng mà cái điều này thì tôi nghĩ là tuy là nó có thể, tuy là tôi cho là nó có xác suất rất là ít xảy ra, nhưng mà nó vẫn có thể xảy ra. Và cái rủi ro này, ngay cả cái rủi ro này thì tôi cũng phải chấp nhận vì một cái, vì cái cuộc tranh đấu này, vì cái tôi cảm thấy có một cái nhu cầu cần thiết là phải ra để mà tạo một cái cầu nối giữa người Việt trong và ngoài nước, để tạo một cái sự cảm thông. Đó là một cái nhu cầu. Thì cái việc mà tôi không trở về được đó là cũng là một cái rủi ro mà tôi nghĩ là cũng phải chấp nhận. Nếu mà không chấp nhận nó thì cũng không thể nào mà tranh đấu cho cái quyền tự do đi lại, rất là tự do xuất ngoại được. Và nếu mà họ giữ tôi lại, giữ tôi không cho tôi trở về, thì đó cũng là một cái gì để một cái cớ để người ở trong nước cũng như là người Việt Nam tranh đấu cho quyền tự do xuất ngoại và tự do trở về. Và tôi nghĩ là nếu chúng ta kiên quyết tiếp tục tranh đấu này thì nhà nước cũng sẽ phải bỏ cuộc. Và còn cái rủi ro kế tiếp đó là tôi về và nhà nước sẽ trả thù bằng cách là cho tôi vào tù hay là sách nhiễu. Thế thì tôi nghĩ đó cũng là những rủi ro mà tôi đã sẵn sàng chấp nhận. Và đối với tôi thì được trở về mà vào tù thì vẫn còn tốt hơn là không bị bị ở ngoài này. Nói chung là về gia đình của tôi thì phải nói là cái người, những cái người mà tôi yêu thương nhất trong cuộc đời đó là vợ con, cha mẹ và anh em ruột thịt của tôi. Nhưng mà trong cái cuộc tranh đấu này thì tôi nghĩ ngoài cái việc hy sinh bản thân thì đôi khi tôi cũng khích lệ gia đình của tôi, cha mẹ của tôi cũng hãy chấp nhận những cái rủi ro do cái cuộc tranh đấu này. Tôi nghĩ là nếu người Việt Nam ai cũng đều lấy cái sự an nguy của gia đình của mình làm trọng thì sẽ không có ai tranh đấu cả. Và tôi nghĩ là cái sự an nguy của đất nước nó quan trọng hơn là cái sự an nguy của gia đình.
Chúng xin bà nhà báo Lê Thanh Tùng. Tôi xin kính chào giáo sư Nguyễn Chí Phép và xin chào quý vị. Tôi là Nguyễn Xuân Tùng, thuộc nhóm chủ trương diễn đàn Kỳ Tô Hữu và Việt Sam Chính Việt và tiếng nói chính thức của Tổng hội Cựu tù nhân chính trị Việt Nam. Chúng tôi xin được hỏi giáo sư Nguyễn Chí Phép, trong suốt hơn 30 năm trời ở hải ngoại đã hết lòng đấu tranh cho tự do tôn giáo dân chủ nhân quyền Việt Nam và chúng tôi đấu tranh đơn độc, nhưng mà trong những cái ngày tháng gần đây thì ở trong nước cũng đã nổi lên một cái phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước. Đó là một cái rất là đáng mừng cho tất cả đồng bào ở trong nước và hải ngoại. Tuy nhiên kể từ ngày ông Hoàng Minh Chính sang Mỹ và trở về thì trong hàng ngũ đấu tranh dân chủ ở trong nước hầu như có những cái rạn nứt và có những cái tranh chấp nội bộ.
Thì chúng tôi xin hỏi giáo sư với Chính Kết, xin giáo sư cho đồng bào hải ngoại biết thực trạng công cuộc đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam hiện nay theo nhận định của giáo sư như thế nào, và những cái bất đồng quan điểm của các nhà đấu tranh ở trong nước liệu có thể làm hỏng cái đại cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản ở Việt Nam và có thể làm cho đồng bào hải ngoại mất đi cái niềm tin của những nhà đấu tranh dân chủ trong nước cũng như các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo trong suốt thời gian cộng sản thống trị Việt Nam đã tranh đấu hay không? Thưa các chị đấy.
Đây, tôi thấy như tôi đã nói là những cái người mà tham gia đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Việt Nam không phải là những nhà chuyên môn và cũng không phải là những nhà đạo đức. Họ vì lương tâm của họ mà họ lên tiếng đấu tranh, nhưng mà họ vẫn là những con người yếu đuối, vẫn còn nhiều những cái ích kỷ tự ái, vẫn còn có những cái động cơ cá nhân, nhưng mà trong đó có những cái động cơ lớn hơn, đó là vì đại cuộc, vì yêu thương dân tộc. Giữa cái động cơ cho đại cuộc và động cơ cho cá nhân nó vẫn tồn tại với nhau, và nhiều khi nó phải tranh đấu với nhau, nó giằng co trong